lên, tiếng rì rầm vẫn lan như sóng. Ngọc so hai vai, gì mà như ban bố lệnh đánh Trung Quốc vậy nè, ôi chao, nguy. Cô hiệu trưởng đi ra, giữa hai người công an mặc sắc phục, hàng hàng học sinh cao dậy lên, Quyền cũng còn phải nhón chân nữa. Quyền có nghe nói tới pháp trường, nhưng pháp trường có ghê rợn như cái không khí lúc này không? Hai người công an có đeo súng, tập nháy cầm tay, im đến độ nghe cả tiếng tim nện của bạn đứng bên cạnh. Giọng của hiệu trưởng như tiếng rít của viên đạn khai trận. Sở dĩ có tập họp đột xuất hôm nay vì nhà trường vừa phát hiện một vụ quan trọng. Các đồng chí công an đến đây cũng vì vấn đề này. Ban giám hiệu vừa phát hiện nhà trường có một tổ chức phản động, chống đối. Tổ chức này có cơ sở, liên hợp nhiều thành phần từ học sinh tới một số giáo viên, đã phá rối bằng hành động rải truyền đơn, ý đồ mưu sát. Trước tiên là truyền đơn hăm dọa cán bộ liêm chính nhà nước. Bọn phản động còn làm bị thương tới sinh mạng heo, quyền lợi chăn nuôi. Truyền đơn ngoài mục đích hăm dọa cán bộ nhà nước còn có tính cách bôi bác chế độ. Các đồng chí công an đây đã quan sát hiện trường, thu giữ truyền đơn và bắt đầu cuộc điều tra. Những phần tử bị tình nghi phá hoại sẽ được các đồng chí công an trực tiếp làm việc tại văn phòng trường. Quang Nghiệt, không biết bạn nào đây đã làm ra cái trò chơi quái quỷ này, giờ hối hận đâu còn kịp nữa, mắt mũi bao qua hết trơn. Có đứa mặt mũi nhợt nhạt như tàu lá, ngừng lại để lấy hơi. Cô hiệu trưởng tiếp, còn một việc nữa, ta phổ biến luôn, để lập thành tích chào mừng ngày 30 tháng 4 đến, toàn trường ta phát động phong trào tích cực đấu tranh và phê bình, tố giác các phần tử có tư tưởng hành động phá hoại. Tôi nhấn mạnh, phá hoại chế độ, một trong tội lớn đối với nhân dân anh hùng tổ quốc. Tôi đã nói xong, giờ tất cả học sinh về lớp, chờ hướng dẫn sinh hoạt, yêu cầu những học sinh nào bị tình nghi, làm việc với các đồng chí công an, phải thành thật khai báo, không được che đậy, đánh tháo cho đồng bọn, tinh thần. Đâu cần, thanh niên có, đâu khó, có thanh niên. Lần đầu tiên, chắc cũng chỉ có một lần duy nhất, khẩu hiệu được toàn trường lặp lại một cách nghiêm chỉnh, không do tròn bóp méo, nhờ họng súng của hai chú công an đứng bên cô hiệu trưởng. Về tới lớp, bạn nào cũng như vừa thoát chết một trận giặc, mệt lả, hết hơi, ngơ ngác. Lớp học không có thầy giáo, nhưng bỗng trật tự lạ lùng, chỉ có tiếng rì rầm to nhỏ sợ sệt. Nhưng rồi giây phút hoang mang cũng đi qua. Đầu tiên là Minh, rồi Ngọc và vài bạn khác dò dẫm ra khỏi lớp dò thám, đem tin tức về. Các thầy cô đang làm việc với công an ở văn phòng. Ngọc, thầy Lương đã bắt đầu đi xuống lớp dẫn mấy người bị tình nghi. Cả chị Thương cũng bị mời lên. Ta thấy bà ấy đi mà hai cái chân run đập vào nhau như vậy này. Chẳng đứa nào cười nổi với cái điệu làm trò của Ngọc. 10 phút, rồi nửa giờ, thầy giáo lý quá, cũng không xuống lớp. Thỉnh thoảng, thầy Lương đi ngang qua. Thấy bóng thầy Lương là như thấy bóng tử thần. Vì sau đó, dẫn theo thầy là 2-3 học sinh các lớp, bạn lớp lớp. Thỉnh thoảng, giọt sang cho tin, công an tới đông lắm, thầy Hân bị dẫn ra từ văn phòng cô hiệu trưởng, ra xe rồi. Cô Hiền phải ngồi viết bản tự khai, kiểm trước mặt công an. Thằng Ngọc nổi nóng, kêu ông lên, đụ má, ông khai tuốt hết, cả toàn trường, luôn coi con mẹ làm gì nào, con bà nó, nóng quá rồi, ủng ỉnh. Chút nóng nảy của bà Ngọc nguội tắt liền trong không khí hồi hộp, căng thẳng. Đúng lúc đó, thầy Mẫn sơ sát vào lớp, thầy đặt cái cặp lên bàn, ngồi xuống đưa tay vuốt tóc. Thầy ơi, chuyện gì mà ghê quá, không học nữa hả thầy? Thầy làm xong tự kiểm rồi hả thầy? Bộ công an tới hốt cả trường đi tù hả thầy? Thầy Mẫn thở dài, rút khăn ra lau mồ hôi đang rịn đầy trên trán. Tôi không biết chuyện sẽ ra sao, nhưng gay cấn đó, các em có biết người nào nghịch, nên khuyên nhau tự thú đi, không sẽ liên lụy tới nhiều người. Nhiều người kể cả thầy cô, học sinh mắc quan. Rồi thầy nhìn quanh, lớp này đã có ai bị mời lên chưa? Minh và một số bạn phá phách vốn không thích thầy Mẫn trả lời, chưa thầy, chưa được mời thầy. Được mời, em nào nói đó, bộ các em thích được mời, bộ... Khuôn mặt thầy Lương hiện ra ở cửa, thầy trò gì cũng im phăng phắc, tim như ngừng đập hết trơn. Thầy Lương đã vào tới lớp, đôi mắt thần chết đảo quanh, từng đó khuôn mặt, mới đó, hồi hộp, lo âu, bừng bừng, giờ bằng bật như biến. Chị Sơ Quyền lên văn phòng. Quyền có nghe lầm không? Thầy Lương có nói nhầm tên không? Kìa, rõ ràng thầy ngó thẳng vào Quyền, đem theo tập vở, cặp sách luôn. Quyền vừa mới ngất đi một giây, tỉnh lại. Sao lại có Quyền trong vụ này hả ông trời? Cả lớp cùng dở òa như bệ ông vừa bị phá tổ. Ào ào, tán loạn, đem theo cặp sách, chỉ là đuổi học hoặc bị công an bắt dẫn đi. Mặc dù đã cố gắng tự an ủi, mình là người ngay, chân Quyền bước đi không muốn nổi nữa. Lại vì đôi heo tai ác, đuôi heo giết người. Cái thông báo ghê gớm quá, mà sao Quyền lại dính? Không có đứa bạn nào bên Quyền lúc này hết. Chống trả bằng cách nào đây? Bước chân Quyền như mái, theo từng bước nhanh dội của thầy Lương. Gần đến, Quyền càng run quá. Nơi văn phòng cô hiệu, học sinh kẻ ra kẻ vào, Quyền cũng tới đó quy hàng số phận sau đây. Thầy Lương quẹo vào phòng học vụ. Vậy ra Quyền còn bị làm việc cách ly nữa kìa. Rồi anh Ngô ở đâu hiện ra đó, mặt mũi thất thần, hớt hải. Sao lại có anh Ngô dính vô vụ này nữa? Quyền đã làm gì mà sao thầy Lương lại ngồi xuống bàn, mặc cho hai anh em đứng ngó nhau? Anh Ngô, em xin phép về ngay, mẹ đang ở bệnh viện. Mắt Quyền qua đi một cái, trút gánh nặng ở vai này thì đỡ nghìn cân ở vai kia. Thầy Lương giọng mệt mỏi. Được rồi, về đi, khỏi làm đơn. Kệ nhà trường, kệ công an, bỏ lại hết. Quyền ôm chặt eo ớt anh. Xe chạy dùng dục mà Quyền vẫn cảm thấy quãng đường như còn dài vô tận. Mẹ đi thăm nuôi ba từ 10 ngày nay. Mẹ về hồi nào? Sao lại bệnh viện? Anh Ngô, mẹ làm sao vậy? Giọng anh Ngô trôi nổi trong tiếng động cơ. Mẹ bị lật xe ở xa lộ, đã được đưa về bệnh viện, mất máu nhiều quá. Đang... Giọng anh chìm vào tiếng động của dòng xe cộ, Quyền chồm tới. Đang cái gì? Đang tiếp máu. Em có ngồi cẩn thận không? Té giờ, đang tiếp máu. Máu còn đây nữa, của con. Mẹ ơi! Quyền rung lên, máu đang rần rần trong da thịt Quyền. Mau lên, phải nói ngay mạch máu Quyền vào mạch máu đang khô dần của mẹ. Xe cộ ở đâu mà nhiều thế, ngang dọc, lắp, ép, bừa bãi, ngợp mắt. Chương 16. Tao có qua mắt không? Bữa nay thêm những hai con nữa. Mấy ông tí ở đây đông vui quá ha. Mày coi, cái con này như mới bị ai đốt cháy, lông lá rụi hết trơn. Còn con kia, cái đuôi có tật, cong queo. Đúng là hai con này ở đâu mới tới. Nữa, mày đẩy cái hũ đường lại. Một con gián vừa rơi vô, nó ngo ngoe kìa. Cái gà mên kia, con lông xám, đuôi cong queo, sắp hất ra được rồi. Trong còn miếng thịt kho, hồi chiều thấy ngon miệng mà no quá, ăn không vô. Mày coi, cái con chuột bự kìa, chắc nó làm tổ trưởng. Ta thấy hễ nó thò cái đầu ra là mấy con kia chui đầu vào trốn hết biệt. Trời ơi, má có ngủ đi chút không? Sao đêm nào má cũng thức ngó chi mấy con chuột? Thì kệ nó, mà má nói nho nhỏ một chút có được không? Người đàn bà bị rắn cắn mới đưa vào, thế cái chỗ xác chết vừa khiêng đi, không đêm nào bà chịu ngủ. Hết con gián tới con chuột, bà rình rập bàn luận suốt đêm về mấy con vật tai ác đó. Đứa con gái nuôi bệnh kéo trăng chùm kín đầu bà để che cái ánh đèn neon trắng bệt, cũng tai quái, cứ nhè chỗ bà nằm mà chiếu xuống. Bà hất mền ra, nực quá, ta bốc quả muốn điên đây. Còn đáp, nè, bác sĩ nói sao? Cái chỗ rắn cắn... Má hỏi hoài đã bảo không chết. Vài hôm về, tao nghi quá, cứ chiều là tao muốn sốt, còn bây giờ thì tao nóng cùng cào. Nóng ở đây này, mày coi, nó như cục lửa, lăn qua, lăn về. Tao nóng, nóng chịu không nổi, cởi áo ra. Không được, người ta nhằn, thôi mà... Má nhắm mắt lại, đêm nào cũng phải thức với má, tôi chịu hết nổi. Ngủ ngái gì, ai đời ở bệnh viện mà chuột đông hơn y tá, bác sĩ. Mày coi, cái con mới tới, đuôi cong queo khôn quá trời. Nó đứng hai chân, nhòi người lên y như người, khiếp quá. Mày quạt, mà quạt ở đâu vậy? Đây này, chỗ này cục lửa nó lằn. Ôi, ông trời ơi, lửa. Cứ vậy, đêm nào cũng rì rầm, tiếng kêu ối trời của người đàn bà bị rắn cắn. Quỳ đang ngủ gà, ngủ gật, bị dựng cổ dậy. Chưa hết, đang nửa tỉnh, nửa mơ, bà cụ giường số 12, ngồi bật dậy, đôi khi đứng thẳng trên giường, mắt trợn trừng, nhìn vào khoảng không nói lảm nhảm như lời bùa chú, rồi rên xiết một hồi, nằm vật xuống ngủ. Chị đàn bà ở giường số 8, phỏng cùng mình, chị trần truồng, nằm úp sấp, buông ngoài cái mùng, bất kể đêm ngoài. Tới cơn nóng, chị kêu ầm lên, cứu tôi, cháy, cháy. Cơn ho của cô gái giường số 10 mới kinh khủng làm sao, tưởng sao mỗi cơn đã xé tanh banh cổ họng, rách nát buồng ngực của cô ta rồi. Vậy mà tiếng ho vẫn cứ dằn dai, mãi cho tới lúc nó ằn ặc như con heo đã chọc tiết xong. Gần một tuần lễ, Quyền bên mẹ, bao đêm đã thấy tử thần đưa lưỡi hái dờn sát bên mẹ, rồi lưỡi hái đã lùi lại, lùi qua, gặt những mạng sống khác như dằn mặt, đe dọa. Bây giờ Quyền đã hoàn hồn được rồi. Bác sĩ cho biết mẹ đã 8 phần qua khỏi, mẹ coi như đã chịu được thứ máu bọc trong từng bịch, không phản ứng, không nhiễm. Mấy ngày đầu bệnh viện không đủ máu cung cấp, Quyền đã phải theo anh Ngô đến cái quân y viện gì đó, ngày trước là bệnh viện Cộng Hòa, để mua máu. Quyền thường đứng ngoài cửa để coi xe anh Ngô vào trong bệnh viện. Cứ trong giờ làm việc, nơi đây tấp nập kẻ bán máu, xếp hàng dài ngoẵng, cái đoàn người không mặt nào ra hồn, xanh xao, ốm đói. Chị đàn bà bế con, dịch vú cho con bé nhai hoài, mà đứa bé vẫn khóc dai dẳng. Những mẫu đối thoại mãi Quyền không quên: sữa không chó cót cho con bú, còn đi bán máu, cái chị này. Chị đàn bà hằng học nhìn người đàn ông mặc chiếc quần lính cũ giá chằn giá chịch. Thằng cha vô duyên, không có sữa thì bán máu lấy tiền mua sữa cho con bú. Đã sao chưa? Hứ, thôi đừng có la, nhai hoài. Đứng hết muốn dững rồi nè, nín. Đã muốn dùng dằn đổ cơn hận lên đầu đứa nhỏ, chị lại ôm chặt con, mắt đổ lửa, chầm chầm ngó tận mặt người đàn ông đã dám thọc mạnh vào tận mỗi đau của chị. Ông ta hé, tự nhiên chóng mặt quá nè. Thì bán riết, khôn mẹ nó hết trơn. Tôi 2 tháng một lần mà cũng nhức đầu, ho muốn ói máu. Cha ơi, vậy là đi đứt rồi. Máu của cha di trùng lao không? Nó chê. Chê cứt, mua tuốt hết. Đây bán hoài đó thôi. Nội cái việc lấy máu thử, cũng mất mình cả ống rồi. Quân ăn cướp máu, lần trước nó mua. Ở đời cái hên như trúng số độc đắc, đâu có hoài cha. Tới đây là hết mặt A của cùng băng số 5. Xin mời nghe tiếp mặt B. Đây là mặt B của cùng băng số 5 của tác phẩm Hoa Phượng Đừng Đỏ Nữa của Nhã Ca. Mấy lần Quyền rùng mình, rợn người khi những bịch máu đưa vào bên trong phòng cấp cứu. Những ngày đầu của mẹ, thứ máu của chị đàn bà bán để mua sữa cho con, thứ máu của người đàn ông say sẩm mặt mày vì bán nhiều quá, thứ máu của người đàn ông nữa đầy di trùng ho lao, và máu của cả đoàn người xếp hàng chờ tới phiên mình rút máu ra đổi khoai, đổi quả gạo. Bao nhiêu thứ máu đã lẫn lộn trong người mẹ, vậy mà như một phép màu, mẹ tỉnh lại qua cơn cướp giật của tử thần. Đến lúc đó Quyền mới nhìn thấu hết cảnh lộn xộn, bê bối đến thê thảm của bệnh viện. Một phòng điều trị kê cả chục giường sắt, lối đi chỉ chừa đủ một người lách. Cái lavia bô rạn nứt, dàn ố duy nhất trong phòng, dặn hết cỡ, nước cũng chảy xì xì, rồi nhỏ giọt. Gạch men qua bao lần đổi đời, rạn nứt, lốm đốm màu vàng bẩn. Giữa mỗi 2 giường bệnh nhân là một cái bàn ọp ẹp, phía dưới có ngăn nhưng đinh ốc đã lông hết, khập khểnh cũng không dùng được. Chẳng phải vì dơ bẩn quá mà dưới lớp giấy ni lông phủ cái mặt bàn là nứt nẻ, là nơi ẩn nấp của kiến và gián, chưa kể lũ chuột đêm đêm tung hoành bò lên bò xuống đánh đu nơi gà mên, hũ đường, hộp sữa, gặm những hũ dừa rau ráo ngon lành. Chị nữ đã nghĩ ra một cách: trái cây, hũ đường, hộp sữa chị cho vào một cái giỏ để ngay dưới chân mẹ. Lúc nào có khách vào thăm, Quyền thường phải bê cái giỏ trên tay. Giường bên cạnh mẹ là người đàn bà bị rắn cắn, suốt ngày bà ta mê mệt, ngủ ly bì, nhưng suốt đêm lại tỉnh như sáo, cứ thóc mách với lũ chuột, lũ kiến, gián. Cô con gái nuôi mẹ có mấy ngày đã lười, thường khuấy nước cam để sẵn. Khi người mẹ đòi uống, cô ta lấy tay lai lai cho mấy con gián đang cố bám rớt xuống, rồi lấy muỗng đổ từng muỗng nước cam đầy xác kiến lền bền vào miệng người mẹ. Lần đầu Quyền cản, cô gái nhìn Quyền ánh mắt ngạc nhiên bất bình. Cô ta cằn nhằn: rắn cắn bả không chết thì thôi, mấy con kiến tí tẹo này nhầm nhò gì chứ, chỉ có hết tiền mới chết, bả nằm lâu tiền đâu mà nuôi. Lời cô gái động vào mối lo chết người của Quyền. Đúng vậy, túi tiền của chị nữ đã cạn ngay từ mấy ngày đầu mẹ nằm phòng cấp cứu, mua máu, tiếp nước biển, chuyện buộc phải lo, những chi tiêu cũng khủng khiếp. Quyền phải mua từng bình thủy nước sôi, từng miếng giấy lau chùi, cả bình nước lạnh, nhỡ khi cái dòi hết chịu nhỏ giọt. Anh Ngô cứ từng cây thuốc lá ngoại cùng đủ thứ quà cáp, từ bác sĩ tới cô y tá, kể cả bà già quét dọn hành lang, chị giữ cầu xí. Lúc đưa được mẹ vào phòng bệnh, Quyền mới biết mua một nụ cười của cô y tá khó hơn trụ dương mua nụ cười đắt kỹ. Cũng may, Kim Trang biết chuyện, vội vã vào thăm, cái miệng tía lia của nó được diệt quá. Chỉ lần thứ hai, nó như đã thân từ ba đời với hai cô y tá phòng trực. Nó kéo Quyền theo, dễ mà, dúi tuốt thuốc lá. Các chị không biết hút, nhưng các chị biết bán. Mày làm đi, móc luôn mấy bà trực đêm, tao cam đoan với mày, mày có thể kiếm một chủ ngủ ngon lành. Tao phải canh, đâu rời phòng được. Mày yên tâm, tao hỏi kỹ rồi, hỏi cái mụ y tá mà mày nói mặt lạnh như hà bá đó. Với tao, mụ tươi rói ngay, mụ nói lúc đầu tưởng bắt, nguy tới nơi. Bây giờ coi như ăn chắc, ít nhất cũng 9/10. Hừ, đâu có gì mà mày lo, mụ đó khó nhất ở đây, biết là xong hết. Không thì 3 tháng nó chưa thay cho khăn trải giường. Khi chích thuốc, nó lụi một cái thấu xương, rồi còn áp xe nữa mới ghê. Ở đời này, phải đạo không chi hơn có bác. Bác Hồ đó mày, mát, khẽ re. Rồi cũng nó. Mụ y tá nói trường hợp bác là nghìn năm một thở, thường thường đụng xe, ai người ta chở cho tới nhà thương liền. Nội cái vụ chờ công an tới làm biên bản, rồi chở đi nhà thương này không nhận, tới nhà thương nọ là khô hết máu, chết mất đất rồi. Bác mai tới đây, gặp lúc có bác sĩ trực đông đủ. Bộ bình thường bác sĩ không trực sao? Biết đâu, mụ y tá nói khi hên khi xui, lúc bác đưa vô đây là gặp lúc các bác sĩ y tá trực đông đủ ngày đêm, vì có phái đoàn y tế Liên Xô tới tham quan, kiểm tra. Kim Trang dạy thêm cho Quyền bài học mới. Anh chị Ngô, chi đã đẹp, nhưng từ tối hôm đó, Quyền đem phin cà phê tới, lân la ở phòng trực cà phê cho y tá uống, mua ký chôm chôm cho mấy cô nhâm nhi, khi thì dài cái bánh ngọt, lúc thì hiệu nghiệm thấy liền. Mũi tim cho mẹ nhẹ nhàng làm sao, khăn trải giường được thai. Mấy cô y tá, kể cả mấy bác bảo vệ, thấy Quyền không đuổi như đuổi tà nữa, mà lơ lửng nụ cười. Thu xếp xong xuôi cho bạn, Kim Trang dặn dò: tao lặn mấy ngày, việc tranh đấu đang tới hồi trâu đánh, thứ sáu tao mới tới lận, đừng mong. Biết bạn đang hồi trăm điều bối rối, Quyền vẫn hờn lẫy, âm thầm trong lòng: đừng mong sao được, cả Phượng Hồng nữa, sao mà biệt tâm hơi, chả thấy đâu. Cái gì mà mau quá vậy, còn trơ trọi mình Quyền. Yên tâm về mẹ rồi, Quyền có Quyền nhớ bạn bè, nhớ trường, nhớ lớp chứ. Và nữa, nhớ ba. Không biết trong những ngày vừa qua, ba có linh tính gì, có nóng lòng không nhỉ? Không đi thăm được, anh Ngô lo phần gửi quà qua đường dây bưu điện. Tưởng gì khó khăn, chị Sưng cười cợt. Dễ ợt, muốn gửi quà cho tù, phải có phiếu riêng. Chị có đọc một cái phiếu theo thư ba gửi về, mỗi phiếu cho một gói quà 3 ký. Chị Sưng mách nước, anh Ngô kiếm được một mối bán phiếu, chẳng biết thiệt hay giả, gửi một lúc 4 gói quà, giờ còn mua dư mấy phiếu, để gửi tiếp trong mấy tuần lễ tới, ba hẳn phải ngạc nhiên lắm. Mấy mẹ con còn ở nhà, giỏi thật, lá thư mới nhất, bỗng nhắc chị Thúy, lo lắng về mẹ nhiều hơn, giữ sức khỏe, đi thăm anh, mong gặp em, ý ba như còn muốn nói, mong gặp em hơn là thức ăn uống. Lần này, chờ mẹ khỏe, cả nhà phải kéo đi thăm ba, cho sơm tụ mới được. Đến cuối tuần, mẹ tỉnh hơn, kêu được thành tiếng. Ông ơi, con Thúy, Thúy. Mẹ kêu ba, kêu chị Thúy, đừng khóc, mẹ kêu là được là mừng rồi. Buổi chiều hôm đó, có đủ anh chị Ngô, hai đứa cháu nội và Quyền, mẹ đã ứa được nước mắt. Chị nữ, tâm hồn chị bây giờ sao mềm nhũn, chị miếu máu theo. Nội ơi, tưởng nội đã bỏ thằng Tèo của nội rồi. Tụi con đêm nào cũng cầu xin trời Phật linh thiêng. Anh Ngô nhìn chị gắt, đừng khóc nữa có được không? Mừng sao lại khóc? Quyền nắm tay chặt bà chị dâu, bàn tay chị tót ra một hơi ấm thật gần gũi, thân ái, khác hẳn ngày trước. Chị à, chị nín đi. Chị Ngô nao nức, em mới gặp bác sĩ nói mẹ phải còn vô ít nhất 5 bình nước biển nữa thì mới thiệt hồi sức như xưa. Quyền để ý thấy cái vòng vàng nơi cổ tay chị đã biến mất, nhưng cổ tay trống với bàn tay nổi gân xanh thật là đẹp. Phải có dịp nào để Quyền viết thư kể cho chị Thúy biết. Có gì quan trọng như chị Thúy đã buồn, đã hằn học, đâu lại vào đó. Quyền sẵn sàng gia vuốt bàn tay của chị Ngô bằng tất cả thương yêu. Phải có một đứa nào để tâm sự, Quyền cùng phân tách với cảm giác kỳ lạ này. Bỗng dưng, lòng Quyền thương yêu đủ thứ, nhớ nhung đủ thứ, xa nhất, Trọng Phước, Sơn Trà, rồi Thuyền Nguyệt, xa Dừa, Phượng Hồng, Ngọc Mai, gần mà cũng như xa, Kim Trang. Còn một hình ảnh nữa, tự nhiên đậm đà trong trí nhớ Quyền, Quý Anh, cô bạn gái nhỏ nhẹ, dễ thương, từ ngày đổi đời đó, lưu lạc gốc trời nào, mà tới giờ còn bặt tâm, hơi. Quý Anh, con bé có đôi mắt hạt nhãn, đen ướt và bàn tay mềm èo như không có xương, cô bạn nhỏ thiếu thời ơi, bạn làm sao chống đỡ với cuộc đời bằng đôi tay mềm èo, đôi mắt ướt, lúc nào cũng chực trào lệ đó. Chớp mắt, còn trường học bỏ cho ai, vụ án bao qua đang ra sao rồi, ai còn, ai bị bắt, mà thôi, Quyền cũng sắp thoát khỏi cái địa ngục này rồi. 10 cái giường không hề có một giờ để trống, một người được đắp kính mang ra, 10 phút đã có người tới. Có kể chuyện cái bà bị rắn cắn, hẳn Kim Trang cũng khó mà tin được. 2 tối liền, bà ta không còn mở mắt, thóc mách lũ chuột, kiến gián nữa, mà sốt ly bì. Cô con gái vụng về không biết giao thiệp, nội nhìn cô y tá lủi cái kim chích vào thịt bà ta, Quyền cũng sởn da gà, bác sĩ cho to thuốc mua ngoài. Cô gái kêu trời đất, thuốc ở tiệm không đào đâu ra, chợ đen vừa đắt đỏ vừa khó khăn, không đủ thuốc, lại cứ uống thứ nước đầy sát kiến, gián bu, chuột quậy, đâu phải chuột thường. Cô y tá dọa Quyền, đêm, chuột từ nhà xác bò lên đó, nó muốn đổi món ăn, chuyện dễ sợ, vào miệng y tá sao tự nhiên đến vậy. Bà mẹ quê bị rắn cắn, chết vào lúc nửa đêm, mặt mày tím bầm, mắt muốn lòi ra ngoài, chỉ dặn người mấy cái, biến hình đổi dạng rồi chết, không kịp đem xuống phòng cấp cứu hồi sinh. Sự thật lúc đó, Quyền chả ra gì, chỉ mong người ta đem bà ấy đi khuất cho nhanh. Đêm, mẹ nhắm mắt, hình như không ngủ, Quyền cũng nhắm mắt, ngồi thu chân trên ghế, cứ mở mắt ra là thấy cái mặt ghê rợn của người đàn bà, thấy cả con gián bò, con chuột chạy. Cũng may, ngay sáng hôm sau, người bệnh mới chuyển tới, một bà khá tỉnh táo, lâu lâu mới bị những cơn đau tim dồn dập, giật giả. Ngoài lúc lên cơn, bà ta nói chuyện có duyên, vui vẻ, gia đình có vẻ khá giả, bắt mối ngay với bác sĩ, y tá. Bạn bè bà con tấp nập thăm viếng, quà cáp, nhanh chóng xóa được cái hình ảnh hãi hùng của người đàn bà bị rắn cắn, chết mới đây. Còn Quyền, Quyền nao nức chờ ngày mẹ xuất viện, nhớ nhà, căn gác nhỏ, nhớ con hẻm, nhớ cả tiếng rao, cháo lòng, ế mà vẫn nóng hổi đây, của bà béo, mỗi tối quẩy gánh đi vô hẻm. Quán cà phê dì hai mỗi ngày đông, thằng Hôi mỗi ngày một lớn mà tính tàn tàn như cũng tăng hơn lên. Quyền nhớ bước chân siêu dẹo của bà Nhơn, cái dáng buồn thảm, yên lặng muôn đời của chú Dịnh, nhớ Kim Trang, nhớ Phượng Hồng đi bắt không chịu về sớm. Hờn lẫy, cũng chỉ âm ỉ trong lòng một mình, có đứa nào đâu để gây gỗ. Phượng Hồng chưa về, Kim Trang chưa thu xếp xong công việc, mai mốt Quyền trở lại lớp học, một mình, cô đơn, hiu hắt. Mặt mũi Quyền chắc bàng hoàng, ngơ ngác dữ lắm, nên chị Ngô chiều chiều ghé vào thay cho Quyền, về tắm rửa, giặt giũ, đã kêu lên, em có bệnh không, mệt ở nhà nghỉ, chị thế cho. Quyền chẳng ham ở nhà để thế chị, phải trông con Bê với thằng Tèo. Con Bê lớn, chứ thằng Tèo đêm nằm đòi mẹ, khóc la, Quyền càng vất vả. Chị Ngô đoán cũng gần đúng thôi, mệt mỏi, đương nhiên rồi, nhưng Quyền mong Kim Trang nhớ Phượng Hồng, nhớ lắm, nhớ tơi tả. Vậy mà, chiều thứ sáu, một cái mặt ló vô, tưởng Kim Trang, ai dè Phượng Hồng, mừng muốn hét lên. Đi có hơn tháng, về ốm nhôm, gần giống như cảnh Ngọc Mai, lúc mới ra khỏi trại tù. Quyền đang ngồi, bật dậy như là xo. Ôi, Phượng Hồng, mong quá là mong. Thiệt không đó, có mong không? Quyền chờ Phượng Hồng sung sướng cười, hỏi lại, vậy, nhưng kìa. Bộ Hà Nội làm cho con bạn thành người lớn, chững chạc, đàng hoàng từ bao giờ rồi sao? Cười gì mà chỉ miếng chi, rồi còn nắm tay Quyền lắc lắc, nhìn mẹ đang ngủ. Bình nước biển lơ lửng. Bác ra sao rồi? Lo quá. À, ra vậy, chắc nghe chuyện mẹ đụng xe dữ dội lắm. Con tài thiệt, biết mà mò mà vô đây thăm, chắc mới về tới. Quyền cười, khỏe rồi, chỉ còn vô vài bình nước biển. Phượng Hồng đưa tay lên đè ngực, lại Phật, nghe muốn táo quả, nghe rụng rời. Thở đã rồi nói chứ, Quyền cầm chặt tay bạn, cho bạn thấy nỗi nhớ nhung mong đợi của mình. Về bao giờ? Mới... Bộ bác ngủ mê mệt vậy sao? Không, bác thức, con mới đi bắt về. Mẹ mở mắt, Phượng Hồng cầm tay bà. Mừng quá bác, con nghe thấy ghê quá, muốn xỉu luôn. Thiệt, ba cái xe cổ không ra gì, toàn xe từ đời mỹ ngụy, dùng mãi, bánh thắng gì lòi xỉ hết trơn, mà cứ chạy 24/24. Thấy bác như vậy, con mừng ghê đi. Anh chị Ngô cũng vào đúng lúc, hai đứa có thì giờ ra ngoài nói chuyện. Mười mấy ngày tù túng, Quyền muốn rủ Phượng Hồng đi một vòng quanh chợ Bến Thành. Buổi chiều đẹp quá mà. Nhưng Phượng Hồng dịu dàng cầm tay Quyền, mình bận lắm, không còn thì giờ đâu. Quyền chưng hửng, cái gì mà chỉ một thời gian ngắn Phượng Hồng đã như một người khác. Thèm nụ cười của bạn quá đi. Nụ cười, Quyền xôn xao nhớ một nụ cười nào đó nữa. Bỏ bận đi, sợ. Người ta mong chết được. Đi gì mà lâu ơi là lâu, mà sao biết ta đang ở trong bệnh viện ha, mà về hôm nào? 4-5 ngày rồi. Quyền đưa nắm đấm lên, muốn thụi cho bạn một cái quá. Vậy sao, 4-5 hôm giờ mới giác cái mặt tới, muốn giận thật. Quyền ơi, nghe đây, về 4-5 hôm nhưng bận quá, đủ chuyện hết, nội cái vụ anh Tuấn. Phượng Hồng bỏ ngang, đang vui, Quyền cũng chợt khựng lại, nhưng rồi Phượng Hồng bỏ băng luôn. Lúc đầu ngập mặt, đi tìm các bạn tùm lum, đến Kim Trang 2 lần không gặp, đến nhà Quyền 2 lần, gõ cửa tới đau tai, mới nghe nói bác bị nạn, dội tới. Quyền chớp mắt, vậy mà mình còn đòi nụ cười của Phượng Hồng nữa, thật lẳng nhách. Mình có tới trường, chuyện lung tung cả lên, thầy Hân bị bắt, cô Hiền bị khai trừ kỷ luật, thầy Tám xin nghỉ dạy luôn. Nghe tụi kể lại cái bản báo trạng về ba qua, chắc có tay con Kim Trang thôi, nhưng nó còn lòng dạ nào nữa chứ.